Chiều nay một mình con quỳ bên dưới chân thập tự, chợt nghe bao niềm xao xuyến, có nước mắt rơi trong tâm hồn con. Con ngước lên nhìn Chúa gục đầu, thân xác thật tà tơi và đinh đâm thấu chân tay Ngài. Từng dòng máu thấm đôi bờ vai, từng cành gai đớn đau khôn cùng. Ôi Chúa, vì một tình yêu rất thâm sâu nên Chúa đã chịu đau thương chết nhục hình. Lạy Chúa chính là người mà con yêu, Chúa sống cùng nhịp đập tim con. Có Chúa cùng từng hơi thở con, có Chúa ở cùng với con trong đời. Vì Chúa đã một lần dâng hiến cho đời, đã chết trên thập giá năm xưa. Ôi tình Ngài không bên bờ. Nhiều tháng năm đời con khổ đau xác thân hao mòn, hằng mong những ngày bình an, hết những lo âu bôn ba cuộc sống. Nhưng Chúa ơi, đời qua khổ sâu, man mác và niềm đau, nhiều đêm khuya khóc trong âm thầm. Chỉ còn biết ngước trông về Chúa, nguồn uy an dấu yêu tuyệt vời như bên bờ, để thuyền con đến nghỉ ngơi. Như suối ngàn chảy tràn tràn chứa tình thương. Lạy Chúa chính là người mà con yêu, Chúa sống cùng nhịp đập tim con. Có Chúa cùng từng hơi thở con, có Chúa ở cùng với con trong đời. Vì Chúa đã một lần dâng hiến cho đời, đã chết trên thập giá năm xưa. Ôi tình Ngài không bên.
Thập giá năm xưa, ôi tình Ngài.
không bên bờ. Vì Chúa đã một lần dâng hiến cho đời, đã chết trên thập giá năm xưa. Ôi tình
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng? Người đáp: Bởi vì anh em đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ Isaiah rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bị tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa lành cho chúng. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm giờ chúng ta nói nhiều về lòng thương xót Chúa. Hôm nay mình nhấn mạnh về quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa tỏ mình ra, tỏ quyền năng của Chúa ra, tỏ sự hiện diện của Chúa ra qua những hiện tượng thiên nhiên. Như Chúa nói với Môi-se rằng: Này ta đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân chúng nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi. Hãy đến với dân chúng và bảo họ hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, giặt áo, và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mắt toàn dân. Chúa ngự đến trên núi Sinai trước mắt toàn dân, nhưng đến diện kiến Chúa thì phải có sự chuẩn bị. Hôm nay, ngày mai, hai ngày giữ mình khỏi nhiễm uế và giặt áo cho sạch, và đến ngày phải sẵn sàng, vì Chúa sẽ ngự đến. Bây giờ chúng ta đến gặp Chúa ở đâu, thưa anh chị em? Cụ thể nhất là mình đến nhà thờ để mình gặp Chúa, tham dự bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời Chúa. Đến gặp Chúa nơi thánh thể, khi mình chầu thánh thể, nhất là đặt mặt nhật để mình chầu thánh thể Chúa một cách trọng thể. Thử hỏi, ta có giữ mình khỏi nhiễm uế, giặt quần áo cho sạch, có nghĩa là phải chuẩn bị bên ngoài lẫn bên trong. Có những người nói, ô chỉ cần bên trong không cần bên ngoài, mặc quần đùi đi dép quai rồi thì áo thun ba lỗ vào trong nhà thờ. Anh chị em nghĩ thử coi, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa uy nghi, mà đất chỉ đáng làm bệ kê chân Chúa, trời là ngai cho Chúa ngự. Ấy thế mà Chúa khiêm tốn ở trong thánh thể, để cho ta đến ta thờ lạy Chúa, ta tôn vinh Chúa, chứ không phải đến để ta lờn mặt với Chúa, ta coi thường Chúa. Ngay cả mình gặp gỡ những người này, tôi đố anh em này, anh em nói ngon lắm phải không? Anh em đến gặp ông Tổng thống coi, mà quần đùi áo ba lỗ với đi dép coi, bảo vệ nó có lôi cổ anh ra hay không? Ngay cả anh đến anh gặp ông, đến cơ quan thôi, chưa từng cần nói đến gặp vua với lại tổng thống. Đến cơ quan thôi mà giờ anh mặc vậy đòi vua gặp thủ trưởng, ai cho gặp, đúng không? Và bây giờ có nhiều nhà hàng mà đi dép không cho vào, phải đi giày họ mới cho anh vào, chứ đừng nghĩ tưởng. Đến những nơi mà của thế gian còn phải ăn mặc xứng đáng, vậy mà mình đến với Chúa, lại lờn mặt như vậy, anh Trâm nghĩ sao có được hay không? Rồi có những người khác thì đến vào trong nhà thờ mà như là đi biển vậy, quần sọt mà ngắn đến mức độ mà không còn tiền mua vải để mà nối thêm được một tí nữa, rồi áo thì hở trên hở dưới, đến với Chúa như vậy. Rồi có người vào trong nhà thờ chẳng có bỏ mũ nón ra nữa. Dĩ nhiên có những người mà họ bị ung thư, tóc họ rụng, họ phải không đội tóc giả được vì nó nóng mà phải đội mũ, thì mình tôn trọng họ. Nhưng mà bình thường vào trong nhà thờ không phải bỏ mũ nón ra, có người cứ vậy thôi. Có nhiều lần đến tôi nhắc nhiều lắm, vui lòng bỏ mũ nón ra đi, vào trong nhà thờ đi ngay ngang rồi đụng cái mũ nón như vậy. Rồi có khi ngồi trong nhà thờ, anh tôi hỏi anh này, anh dám ngồi trước mặt ông giám đốc, anh gác chân lên không? Anh dám ngồi, anh dựa vai để nói chuyện với giám đốc không? Dám không? Vậy mà có người vào trong nhà thờ để hai tay lên ghế ngồi, ngửa mặt lên, có khi còn gác chân lên phía trước nữa. Thưa anh chị em, với thái độ ngạo mạn mà coi thường như vậy, tôi thấy lòng thương xót của Chúa là sự nhẫn nại và chịu đựng con người. Mình cũng chẳng chịu đựng được, mình không chịu đựng được, mà Chúa vẫn cứ phải chịu đựng con người, nhẫn nại, mà vẫn ban ơn, ban cho nó khỏe để nó đến đây nó ngạo mạn, ban cho nó có tiền để nó đi chơi, rồi nó vô đây nó ghé vào đây nó thăm mình tí với thái độ như là nó bố thí cho mình chút xíu thì giờ. Giống như đi ra biển xong ghé vào bãi dâu, ghé vào một tí. Mà với thái độ như thế, thưa anh chị em, tôi thấy nhiều khi mình vào trong nhà thờ, tôi đang ngồi hay đang quỳ, thấy có những bà cụ hay thấy những anh, những chị vào trong nhà thờ, thái độ rất là trang nghiêm và cung kính. Khi mình nhìn thái độ trang nghiêm và cung kính của họ là mình thấy được họ tin vào Chúa. Chứ lòng tin nó thể hiện ra bên ngoài. Hai người yêu nhau cũng vậy, phải thể hiện ra bằng sự trân trọng chứ. Anh đi gặp người yêu của anh dám mặc như vậy không? Anh mặc như vậy thì tôi đi sang ông hàng xóm, ông ăn mặc đoàn hoàng tử tế, tôi nói chuyện với ông. Anh mặc gì mà anh gặp tôi, anh mặc sành soạng, anh coi thường tôi quá. Đúng không? Để hẹn người yêu, chị có phải chuẩn bị trước không? Có không? Em coi được chưa má, con đi gặp mà mày đi đâu mày điệu thế, con đi gặp ảnh má coi con được chưa, quay trái quay phải quay trước quay sau, mày thấy cái áo đi, áo đó nghe nó cái màu tím nó buồn lắm, mày thay cái quần đi, quần với cái áo nó không có sự tông, không cùng giống như nó phản nhau, nó không ra. Mày coi cái mắt của mày á, mày đánh lại tí đi, thấy nó da mình nó bệt ra, mình đánh má hồng tí đi. Thí dụ như vậy, thưa anh chị em, thì đi gặp người yêu mình phải ngó trước ngó sau. Vậy mà vô gặp Thiên Chúa cũng là người bạn, là người tình, người yêu, là người cha, là người mẹ, là người thầy, và là một Thiên Chúa đầy uy quyền, mà tại sao mình đến với Chúa mình lại coi thường như vậy được? Rồi có những người đi rước lễ bỏ tay, chắp tay sau lưng lên mình Chúa Kitô. Nên đức lễ kiểu như thế sao chấp nhận được anh chị em? Hay là đứng lên nghe lời Chúa cũng để tay sau lưng? Dĩ nhiên là tôi không biết là bên văn hóa của người phương Tây như thế nào, tôi không có biết, tại vì tôi ở Việt Nam. Nếu mà người phương Tây bảo đó là văn hóa của họ, đó là chuyện bình thường, người tôi có nói. Nhưng mà nếu mà đó là thái độ của người mà coi thường người khác thì đó mình nên sửa lại. Dù sao, nghe lời Chúa cũng trang nghiêm, đứng thẳng hoặc là khoanh tay hoặc là để tay phía trước. Làm sao đó, nhìn thái độ là mình đang cung kính, mình trân trọng, mình đang nghe lời Chúa. Cũng giống như là mình đang đứng trước mặt một người mà có chức, có quyền. Mình có dám như vậy hay không? Anh bảo rằng văn hóa để tay sau lưng là văn hóa của bên nước Anh. Vậy thì anh đứng trước mặt một người có quyền, anh có dám để tay sau lưng hay không? Thử nghĩ coi. Thế không ạ? Anh dám mặc quần sọt anh đến với trước mặt thủ trưởng. Thế thì xin anh chị em mình chúng ta suy nghĩ lại đi. Trong lời Chúa ngày hôm nay, Đức Chúa nói rằng là giữ mình khỏi những ấy, phải giặt quần áo, phải đến với ngày ta phải sẵn sàng. Và đây này, đến ngày thứ ba ngay từ sáng có sấm chớp mây mù dày đặc trên núi, có tiếng tù và thổi rất mạnh, toàn dân trong trại đều run sợ. Nếu mà Chúa tỏ uy linh của Chúa, nếu mà Chúa tỏ uy quyền của Chúa ra, thì không ai có thể nhìn mặt Chúa mà còn sống sót. Giống như ngày xưa người ta đến với vua, không ai dám nhìn thẳng vào mặt vua vì đó là tội khi quân. Vì thế ta mới thấy họ đi lùi, họ cúi xuống, thấy hình ảnh nó hơi kỳ là họ chống ngược mông vào với lại hoàng thượng, mà không phải họ khi. Nếu mà quay phía trước là họ nhìn mặt hoàng thượng là khi quân, cho nên phải đứng quay sau lưng và cúi xuống chào, phải cúi như vậy thôi. Cho nên cả dân trong trại đều run sợ. Và mình đến với Chúa chẳng thấy run, chẳng sợ gì cả, lớn mặt quá. Ông Môi-se đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa. Họ đứng dưới chân núi, cả núi Sinai nghi ngút khói vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh, tiếng tù vàng mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Môi-se nói và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đấy, Chúa y nghi như vậy đấy, Chúa tỏ mình ra như vậy đấy. Không ai thấy được dung nhan của Chúa. Chỉ khi nào về cõi sau lên cõi trời, lúc đó diện đối diện ta mới biết Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ ta cũng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa vì nơi những người chung quanh mình. Vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và làm bất cứ cái gì cho người khác là làm cho Chúa. Vậy thì hãy tỏ những thái độ trân trọng, thân thiện, quý mến, lịch sự với những người khác đi. Vì như vậy là mình đang tỏ ra với Chúa đấy. Mình coi thường, mình khinh thường thái độ ngạo mạn, khinh khi người khác, tức là ngạo mạn, khinh khi Chúa. Mình trân trọng, yêu mến người khác và lịch sự nhã nhặn với người khác là mình đang lịch sự nhã nhặn với Chúa đấy. Nhớ như thế. Nhớ như thế. Và khi mà anh em được nghe những lời này, thì chúng ta đang là người có phúc. Nhiều khi mình có phúc mà mình không biết là có phúc. Có khi phúc nó qua rồi mới là tiếc. Cũng giống như người ta yêu mình, ta đến với mình không đón nhận. Lúc người ta đi rồi mình mới thấy tiếc. Vậy thì giây phút này đây, anh chị em đang được nghe lời Chúa đây. Phúc cho anh em vì tai anh em được nghe. Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính mong mỏi được thấy mà không được thấy, mong mỏi được nghe mà không được nghe. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi tôi, anh chị em, phúc cho chúng ta, phúc cho các con, những con cái của lòng Chúa thương xót, vì được nghe nói về lòng thương xót của Chúa, vì được thấy lòng thương xót của Chúa tỏ hiện trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, thấy quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ hiện nơi những chứng nhân lòng thương xót Chúa, nơi những điều lạ lùng mà mình thấy hằng ngày. Mà nếu phải có con mắt đức tin thì mới thấy được. Còn nếu con mắt trần gian, con mắt chỉ lòng mình đi tìm tiền thì chỉ thấy tiền, lòng mình đi tìm sắc thì chỉ thấy sắc, lòng mình đi tìm quyền danh lợi thú thì chỉ thấy quyền danh lợi thú. Còn lòng mình khao khát lạy Chúa, xin tỏ mình ra cho con, xin cho con được thấy Chúa, thấy dung nhan dịu hiền của Chúa nơi những người anh em của con. Khi con được nghe lời của Chúa nói với con mỗi ngày, con khao khát được nghe Chúa nói với con. Và chính vì vậy mà chúng tôi, dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào, trong suốt 2 tuần giãn cách xã hội, chúng tôi vẫn cố gắng nói với anh em rằng, tìm mọi cách, bất cứ giá nào để đem lời của Chúa nuôi dưỡng anh chị em trong suốt 2 tuần giãn cách này. 2 tuần mà đối với anh chị em chúng ta rất là căng thẳng, rất là khó khăn, rất là khủng hoảng, hoang mang, hoảng loạn. Thì lời của Chúa đến với anh chị em để mình thấy mình có phúc. Vì biết bao nhiêu người cũng bị giãn cách như anh chị em, họ có được nghe lời của Chúa không? Họ được ai nâng đỡ, họ được ai an ủi, họ được ai che chở và bảo vệ, họ kêu cầu với ai? Còn mình là có phúc vô cùng. Dù anh chị em ở trong khu tập trung để chữa trị vì bị nhiễm virus corona, rồi bị cách ly, không được giao tiếp với ai, thì vẫn còn có một đấng bên cạnh anh chị em. Có những người đi chữa trị nói đừng quên mang cái máy này theo, vì đây là người bạn thân thiết nhất, chỉ việc cắm sạc lên nghe sáng trưa chiều tối. Lời của Chúa đến với anh chị em, mình có phúc vô cùng mà mình không thấy rằng mình có phúc. Những người mà bị cách ly bây giờ họ kêu cầu ai, họ trông đợi ai, họ cầu nguyện với ai? mình là người có phúc vì có đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót nghe mình, đồng hành với mình, cùng chịu khó, chịu khổ, chịu thiếu thốn với mình, và đầy quyền năng để bảo vệ mình và luôn xót thương những gì mà mình đang phải chịu đựng. Có thấy mình có phúc hay không, thưa anh chị em? À?